Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 1 Tây tháng 7 năm 2023, khóa Bát Nhã trung cấp 4. Và hôm nay là kỳ học thứ 5. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua kinh Niệm Xứ. Kinh Niệm Xứ là một bài kinh trích từ Trung Bộ Kinh Tạng Nikaya. Niệm tức là cái từ gốc Bali là từ Sati. Cái từ niệm đó có nhiều ý nghĩa lắm. Cái ý nghĩa bình dân đó là cái biết. Chúng ta biết rằng có nhiều cái sắc thái biết lắm. Tuy nhiên mình có thể chia ra làm hai. Một cái biết là của chân tâm, và một cái biết mình tạm xếp nó là vọng tâm. Cái biết của chân tâm thì nó tĩnh lặng, nó trong sạch, nó khách quan. Còn cái biết của vọng tâm thì tạm xem như là nó dính mắc ở trong cuộc đời, nó có tham sân hay si, nó là biểu hiện của tự ngã. Thì chúng ta tạm xếp có hai cái sắc thái biết như vậy. Thì trong kinh cũng dùng có một từ là sati, là tiếng Bali. Tiếng Sanskrit thì khác, là cái từ samriddhi. Thì bài kinh này có thêm một cái từ mình cũng cần hiểu, đó là từ xứ. Các nhà Phật học dịch từ cái từ Bathana. Bathana có thể hiểu như là cái lãnh vực, cái nền tảng hay là cái nơi. Vậy thì Sati Bathana thì người ta tạm xem như là những cái lãnh vực mà chúng ta sẽ nhận biết bằng cái từ niệm hay là sati. Sati Bathana Sutta là bài kinh trình bày những cái cách thực hành bằng cái niệm biết qua bốn cái lĩnh vực. Ở đây thì mình hiểu niệm ở đây ý muốn nói là cái niệm trong sạch, tĩnh lặng và khách quan của cái chân tâm. Cái phần đầu học bài kinh thì chúng ta cũng sẽ lướt qua toàn thể bài kinh. Thì khi lướt qua có những chỗ nào nó hơi khó hiểu thì cô cũng trình bày khái quát. Rồi cái phần thứ nhì là cô đúc kết lại phương thức thực hành của cái bài kinh Niệm Xứ. Thì bây giờ phần đầu chúng ta lướt qua toàn thể bài kinh để có một cái nhìn tổng quát về cái bài kinh. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru. Kama Sadama là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Như vậy cái bài kinh này là dạy cho tỳ kheo cái cách tu tập, và là do Đức Phật chủ ý trình bày, chứ không có phải là có một vị thưa thỉnh. Thế Tôn thuyết như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chính trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Ở trong cái đoạn này xem như là Đức Phật giới thiệu cái nội dung của bài kinh, đưa tới cái kết quả cứu cánh, đó là thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Như vậy đây là con đường tu của bậc A-la-hán. Và trong cái lời giới thiệu này, làm cho chúng ta phải chú ý, đó là cái ý nghĩa đây là con đường độc nhất. Có nhiều vị hiểu con đường độc nhất khác nhau. Tuy nhiên, đến cuối bài kinh thì chúng ta sẽ rõ tại sao Đức Phật nói đây là con đường độc nhất. Trong khi mình tu học từ trước tới giờ, mình thấy có rất nhiều phương thức tu tập, chứ không phải là một. Vậy thì tại sao niệm xứ là con đường độc nhất? Chánh trí, đó là cái trí của bậc A-la-hán. Và chứng ngộ Niết Bàn thì các bậc A-la-hán sau khi thành tựu cái con đường tu thì đạt được Niết Bàn, đó là cái quả vị A-la-hán. Thì đây cô tạm giải thích về cái con đường độc nhất thôi. Đó là dịch từ cái từ Ekkayana. Ekka là một, Ayana là con đường. Khi hai cái từ Ekka và Ayana ghép lại thì nó mất đi một chữ A và nó thay thế bằng cái dấu, xem như là cái dấu quyền nè. Con đường độc nhất có nghĩa là có một con đường này mà thôi. Rồi đây là ý nghĩa của các vị tôn túc, người ta giải thích. Đó là con đường đơn độc, không có ngã rẽ. Hoặc là con đường này mình phải đi một mình và tự mình thực hành. Hoặc là đây là con đường của một đấng cao thượng, tức là của Đức Phật. Hoặc là đây là con đường duy nhất, vì con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu. Hay là đây là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Còn chúng ta nhận biết ý nghĩa của con đường độc nhất là như thế nào thì ở cuối bài chúng ta sẽ có cái quan điểm của mình. Tiếp bài kinh. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đoạn này vẫn còn là cái đoạn giới thiệu bài kinh, cho nên đưa ra những cái điều kiện tổng quát. Trước nhất là bốn niệm xứ. Thì qua cái đoạn này mình nhận ra là thân, thọ, tâm và pháp. Đó là bốn cái lĩnh vực quan trọng để chúng ta tu tập. Và tu tập như thế nào thì trong đoạn này cũng nêu lên. Bài kinh này là thuộc về quán, cho nên dùng cái từ quán từ đầu tới cuối. Sau này thì người ta xếp nó là cái phương thức quan trọng của Vipassana. Vipassana về sau này dịch là thiền minh sát. Tuy nhiên, ở trong bài kinh dùng cái từ quán, thí dụ như quán thọ, quán thân, quán tâm, quán pháp, thì cái từ quán lại dùng cái từ Anupassana. Thì mình hiểu cái từ Anu là lặp đi lặp lại nhiều lần, Passana là quan sát, nhìn ngắm. Cái từ Anupassana có nghĩa là quan sát nhiều lần. Quan sát cái gì? Ở đây là quan sát thân thọ tâm pháp để nhận ra cái bản thể hay là cái bản chất hay là cái đặc điểm của thân thọ tâm pháp. Cái bản gốc của kinh niệm xứ thì dùng cái từ là Anupassana. Thí dụ như quán thân thì là Kaya Anupassana. Tuy nhiên hiện nay thì người ta xếp kinh niệm xứ này nó thuộc về thiền Vipassana. Như vậy mình cũng có thể hiểu là những cái từ mà chư tổ đặt ra nó chỉ có cái ý nghĩa tương đối thôi. Anupassana, Vipassana, hay là Samatha, hay là Samadhi, vân vân. Tất cả những cái văn tự, những cái từ ngữ đó nó chỉ có ý nghĩa tương đối, và nó là những cái phương tiện chư tổ dùng để trình bày những cái sự việc gì khó trình bày. Cho nên mình không có nhìn một cách khe khắc hay là cứng ngắc về những cái từ ngữ. Thiệt ra cái cách thực hành nó cũng tương tự nhau thôi. Tức là Anupassana hay Vipassana cũng là quan sát với trí tuệ. Tuy nhiên, trong cái từ quán mà các vị tổ Trung Hoa dịch ra thì nhiều phương thức thực hành nó hơi khác nhau, vẫn được chư tổ Trung Hoa dịch có một từ là từ quán. Ví dụ như phương thức quán về tâm pháp ấn vô thường khổ vô ngã thì được xếp là Anupassana, thì các vị tổ cũng dịch ra là quán. Rồi khi khảo sát về 12 nhân duyên thì chư tổ cũng xem như nó là quán. Nhưng mà cái phương thức thực hành của quán nhân duyên khác với phương thức thực hành của quán tam pháp ấn. Rồi trong Phật giáo còn có cái phương thức quán về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì cái phương thức thực hành nó cũng khác. Ở trong cái từ gốc, khi tu về tứ vô lượng tâm thì người ta dùng cái từ bhavana, có nghĩa là thực hành, thực tập. Thì các vị tổ cũng dịch ra là quán tứ vô lượng tâm. Đối với Tây Phương, người ta dịch nó hơi khác. Nhưng đối với các vị tổ Trung Hoa thì dịch có một từ quán thôi. Thành thử ra có thể chúng ta sẽ nhầm lẫn một chút. Thí dụ như mình khi khảo sát 12 nhân duyên thì người ta dịch đó là cái từ examination, nhưng mà đây cũng vẫn là quán. Còn khi thực hành rải tâm từ hay tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đi khắp bốn phương ấy, thì người ta dịch là cái từ practice, nhưng mà mình vẫn dịch ra là quán. Còn ví dụ như mình nhìn hiện tượng thế gian để nhận ra quy luật vô thường thì đó là observation, cũng dịch ra là quán. Thành thử ra những cái cách thực hành nó hơi khác nhau một chút, và trong cái từ gốc thì nó khác nhau, nhưng khi dịch ra có một từ quán thôi. Thì ngày xưa Ngài Trí Khải Đại Sư ở bên Trung Hoa có viết một cái cuốn là Tọa Thiền Chỉ Quán. Cái từ đó là Samatha Vipassana, nhưng mà khi dịch ra thì vẫn dịch là chỉ quán. Tức là cái từ Vipassana vẫn dịch là quán. Nhưng mà sau này người ta dùng cái từ Vipassana thì dịch ra là tuệ minh sát. Cô trở lại cái bài kinh niệm xứ, nó vốn là thuộc về quán, mà quán Anupassana như là ở trong cái bản gốc. Cho nên mình một lát nữa xem xét trong bài kinh chúng ta sẽ thấy dùng quán nhiều. Nhưng mà bây giờ thì được xếp là Vipassana, là tuệ minh sát. Ở trong cái đoạn này mình cũng chú ý những cái từ, thí dụ như quán thân trên thân, hay là quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Tại sao lại là quán thân trên thân? Mình cũng có thể nói quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng được rồi, nhưng mà ý nghĩa nó không có rõ bằng thêm cái phần sau: quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Có nghĩa là quan sát ngay trên cái đối tượng của mình để mà nhận ra cái bản chất, cái bản thể hay là cái thực tại. Còn nếu như mình quán thân mà trên một cái gì khác để nhận ra đặc điểm về thân, thì cái đó dường như là mình liên tưởng hay là tưởng tượng hay là suy luận, chứ không đúng là chính đối tượng mà mình nhắm tới. Cho nên mình để ý quán thân, quan sát thân chỉ trên chính thân mà thôi, thì cái đó mới là cái thực tại trước giác quan của mình. Các cô lưu ý một chút xíu những cái từ ngữ trong kinh đó. Và phần đầu đây là quán thân. Ở trong bài kinh thì không có để những cái tựa này. Tựa này là các chư tổ về sau thêm vô để thấy rõ ràng cái cấu trúc của bài kinh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Mình cũng để ý tại sao cái pháp thở được xếp vô ở đầu bài kinh. Chắc nó cũng là có một cái địa vị quan trọng trong cái việc thực hành thiền. Và ở đây pháp thở lại xếp vào cái phương thức quán. Trong khi đó cũng có bài kinh thì ghi là định niệm hít vào thở ra, tức là chữ niệm cũng là từ sati đó, mà cái từ niệm này đưa đến định. Cho nên cái bài định niệm hít vào thở ra thì được xếp là thuộc về thiền định. Nhưng ở đây trong cái bài kinh này quán thì cũng xếp pháp thở vào là cái phương tiện đầu tiên ở trong quán của bốn niệm xứ. Cái điều này nghĩa là sao? Nghĩa là cái việc xếp loại không phải là chân lý thường hằng bất biến, nó chỉ là phương tiện để trình bày mà thôi. Cho nên pháp thở cũng là quan sát cái hơi thở của mình, cho nên cũng có thể xếp nó vô là Anupassana. Cô giảng thêm nè: pháp thở khi mình hít vô thở ra, chỉ nhận biết hơi thở của mình hít vô thở ra, tâm mình không có phóng đi để dính mắc vào những cái chuyện gì khác bên ngoài, thì tâm mình có tạm yên lặng không quý vị? Tạm yên lặng. Cho nên bước đầu cũng có thể xếp nó là Samatha. Và khi tâm mình hoàn toàn yên lặng thì mình tạm xếp nó là pháp đưa đến kinh nghiệm tâm vững chắc là Samadhi. Như vậy cô muốn nói cái gì? Mình làm pháp thở cũng có thể nói đó là pháp quán, tại vì mình quan sát hơi thở. Hơi thở dài, biết hơi thở dài, chỉ biết thầm lặng thôi. Hơi thở ngắn, biết thầm lặng hơi thở ngắn, thì cái đó nó cũng là quán Anupassana. Mà khi mình nhận biết cái tâm mình yên lặng thì mình cũng có thể nói nó là pháp thuộc về Samatha. Và khi cái tâm hoàn toàn yên lặng vững chắc thì mình xếp nói vô là Samadhi. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại nói niệm xứ là pháp tu quan trọng của thiền Vipassana. Cho nên mình có thể nói nó là cả bốn thứ: quán, chỉ, định, tuệ. Quý vị có nhận ra chỗ này không? Như vậy khi mình xếp loại, đó là người đời sau xếp loại, hay là mình tạm nói như vậy để dễ trình bày. Như vậy có nghĩa là gì? Tất cả những cái phương thức quán, chỉ, định, tuệ chỉ là phương tiện thôi để thực tập, chứ nó không phải là chân lý vững bền chắc chắn. Thành ra mình đừng có cố chấp. Nếu mình cố chấp vô gọi là chấp pháp á. Bây giờ mình để ý tới cái đoạn này, tại sao Đức Phật lại nhắc tới các vị tỷ kheo nè, phải đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống. Mấy cái chỗ này là chọn nơi vắng lặng, yên lặng, vắng vẻ, ít người để mà thực hành thiền. Như vậy, mình là người mới bắt đầu tu thì phải tránh nơi ồn ào, náo nhiệt, đông người, mình dễ bị dính mắc. Cho nên Đức Phật nhắc nhở các vị tỷ kheo trong khi thực hành thiền phải tìm nơi vắng lặng. Hôm vừa rồi mình học cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trong những cái pháp bất thối cũng có nói đến cái ý này, tức là các vị tỷ kheo phải ưa thích sống những nơi nhàn tịnh, tức là an nhàn, vắng vẻ, yên lặng. Một người tỷ kheo phải thích sống chỗ nhàn tịnh. Và Đức Phật cũng có nói là ngồi kiết già. Đây là cái tư thế vững chắc nhất để có thể nhập định. Lưng thẳng. Cái chi tiết này nó quan trọng lắm nè. Cho nên khi mà mình muốn ngồi đúng tư thế, cái lưng của mình phải thẳng. Nếu như mình ngồi, cái lưng mình khom, mình thư giãn, mình không để ý nó khom khom, thì có thể mình sẽ đưa tới hôn trầm. Hoặc là khi mình làm cái pháp thở, mình sẽ cảm thấy là nó khó thở, tại vì phải ngồi thẳng lưng, cái cột sống phải thẳng, và trên cái đầu nó cũng phải thẳng với cái cột sống, thì cái hơi thở nó mới dễ. Và Đức Phật căn dặn an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm tức là cái biết rõ ràng, trong sạch. Làm sao mà đặt chánh niệm trước mặt? Xem như đây là một cách để trình bày cho nó cụ thể thôi. Chứ niệm là cái biết. Cái biết thì không có hình tướng, nó không có hiện hữu ở một cái không gian nào hết. Làm sao mà đặt cái biết ở trước mặt? Thì đây là một cách nói. Nếu như chúng ta đã từng thực hành thiền thì chúng ta sẽ hình dung được đặt chánh niệm trước mặt là như thế nào. Tức là khi mình, thí dụ như mình dùng mắt để mình nhìn, thì muốn nhìn cảnh một cách lặng lẽ thì chúng ta phải khởi lên cái biết trong sạch, thầm lặng. Khi mình nhìn cảnh thì dường như là cái biết đó nó ở trước mắt mình, nó ở chính giữa mình và cảnh. Thì Đức Phật căn dặn lúc nào thực hành thiền cũng an trú chánh niệm trước mặt, hay là đặt chánh niệm trước mặt rồi mới tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Như vậy cái bài kinh này hướng dẫn cho chư vị tỳ kheo đã có kinh nghiệm cái biết thầm lặng trong sạch khách quan rồi, và bây giờ mới thực hành tiếp. Như vậy cái bài này không phải hướng dẫn cho người sơ cơ, cái tâm còn lăng xăng dao động dính mắc, mà hướng dẫn cho các vị tỳ kheo đã có một thời gian tu tập rồi, và cái tâm hay là cái biết tương đối rõ ràng trong sạch. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Cái chỗ tuệ tri, tri là biết, biết bằng trí tuệ, thì xem như là biết đúng sự thật, biết một cách khách quan, chứ không phải là nói lầm bầm. Cho nên cái chữ tôi ở đây không có nghĩa là có cái ngã hiện hữu, nhưng vì diễn tả cái biết của mình một cách rõ ràng, nhưng ở đây là biết bằng trí tuệ, thì mình hiểu đây là biết như thật. Thở vô dài thì biết thở vô dài, thở ra dài thì biết thở ra dài, thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn. Tức là đây là biết như thật về hơi thở. Như vậy là còn có đối tượng, cái tâm tạm gom vô một đối tượng là hơi thở, và biết rõ hơi thở của mình như thế nào. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra. Từ cái hơi thở phát triển ra nhận biết cảm giác toàn thân. Và nhận biết như thế nào? Toàn thân đều an tịnh. Thì tất cả những cách tập này đều là biết như thật. Này các tỷ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài tuệ tri, tôi quay dài. Hay khi quay ngắn tuệ tri, tôi quay ngắn. Cái người thợ quay này chỉ nói là thợ quay mà không có rõ là quay cái gì. Khi ngày xưa có thể là quay tơ đó, dệt vải. Cái đoạn này cũng lặp lại cái đoạn trước, cô không có đọc lại. Khi Đức Phật đưa ra cái ví dụ về người thợ quay, thì cái hành động của người thợ quay và cái tâm của người thợ quay nó cũng tương tự như người tỳ kheo khi thực hành pháp thở. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình vẫn có thể làm việc bình thường và mình nhận biết mình đang thực hành thiền. Có nhiều khi trong cái đời sống bình thường, mình cũng có cái tâm tĩnh lặng chỉ biết như thật về việc của mình làm, mà mình không có biết rõ đó là cái tâm mình nó đang trong sạch, đang thầm lặng, đang biết như thật. Cái sự khác biệt giữa một người biết mình đang thực hành thiền và một người sống cái đời bình thường là ở chỗ đó thôi. Ở trong đời sống bình thường của mình, rất nhiều khi mình sử dụng cái biết trong sạch đó mà mình không có nhận ra, cho nên mình không có phát triển được trí tuệ của mình. Còn khi mình nhận biết mình đang thực hành thiền, mình có cái sự tỉnh thức, thì mình biết cái tâm mình nó đang trong sạch, đang thầm lặng, đang tỉnh thức. Đó là cái tuệ trí của cái người biết mình đang thực hành thiền. Và đây là cái đoạn sau, mình cũng để ý một chút. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Tới cái đoạn này, mình để ý nha. Cái từ sống có nghĩa là trong cái đời sống bình thường của mình, chứ không phải là chỉ nói khi mình ngồi kiết già. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân. Đức Phật đang nói về pháp thở, có nghĩa là mình quan sát hơi thở của mình trên chính hơi thở của thân mình, và từ đó có thể biết rằng thân của người khác cũng như vậy. Thì đây là cái phương thức của quán, có nghĩa là suy tư, trầm tư mặc tưởng đó, suy nghĩ thêm để phát triển cái tuệ trí của mình, không phải chỉ giới hạn trong thân mình mà bây giờ phát triển ra bên ngoài. Hoặc là từ cái nhận ra hơi thở, mình nhận ra hơi thở nó có sinh khởi ở trên thân. Khi hít vào là hơi thở bắt đầu có mặt, khi thở ra là hơi thở bắt đầu chấm dứt, rồi lại hít vào, rồi lại thở ra. Cho nên từ cái nhận biết hơi thở nó có, rồi nó trụ, rồi nó hoại, nó diệt, thì bây giờ nhận ra cái bản thể của nó là có sinh thì có diệt ở trên cái thân của chính mình. Tới đây, cái tuệ trí lại phát triển ra rộng hơn và có cái chiều sâu, tức là nhận ra thêm cái bản thể sinh diệt. Thì trong bài này không có nói đến hai cái chữ vô thường, nhưng mà mình hiểu khi nói có sinh có diệt, đó là quy luật vô thường, hay là quy luật biến dịch. Hoặc là nếu như mình hiểu sâu sắc hơn, mình có học về cái bản thể trống không, thì mình biết hơi thở, bản thể nó trống không, vì nó có sinh thì nó có diệt, chứ nó không phải là một cái gì vững bền chắc chắn. Tới đây, cái tuệ trí nó đi sâu vào cái mặt bản thể đằng sau của cái hơi thở. Khi nhận ra hơi thở dài, hơi thở ngắn, đó là nhận ra cái thực tại trước mắt, tức là cái hiện tượng. Hơi thở dài, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn, thì cái tâm nó dừng lại trên cái thực tại trước giác quan của mình. Và bây giờ từ cái kinh nghiệm đó phát triển ra theo cái chiều rộng, tức là hơi thở của mình như thế, hơi thở người khác cũng như thế, rồi phát triển ra theo cái chiều sâu. Vậy bản thể nó là gì mà khi nó hiện khởi, khi nó chấm dứt, đó là cái bản thể có sinh thì phải có diệt, tức là bản thể nó trống không, nó không có cái tự tánh vững bền, bản thể nó là trống không. Thành thử ra mình không lấy làm lạ khi cái bài kinh niệm xứ được xếp là quán, quán niệm xứ, hay là quán thân, thọ tâm pháp, tức là dùng cái từ quán. Tới đây quý vị thấy rõ ràng là quán rồi đó. Và cuối cùng kết quả là gì? Khi mình biết có sinh có diệt, hơi thở có sinh có diệt, hay là cái sinh mạng của mình khi có khi không, cũng sinh cũng diệt, thì kết quả là không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Cái thân của mình nó không có vững bền, thì làm sao mình còn nương tựa nơi đó, mình còn chấp có cái ngã vững bền. Thành thử ra từ cái nhận biết về hơi thở, quan sát ra tất cả mọi người, mọi vật có sinh thì phải có diệt. Cho nên tâm không có chấp trước, không có tham ái nữa. Mà cái chỗ tham ái là cái nguồn cội của tái sinh. Và bây giờ kết quả là không chấp trước vật gì trên đời. Cho nên bây giờ cái tâm dừng lại bất động, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Tức là thế gian là như vậy. Ở trong cái chữ như vậy, thật ra nó không có chứa đựng một cái gì. Tuy nhiên, qua cái bài kinh này thì mình hiểu trong hai cái chữ như vậy có nghĩa là tất cả thế gian đều có sinh và sẽ diệt. Cho nên không có cái gì là hiện hữu thường hằng ở trong thế gian đó. Trong cái chữ như vậy nó có nghĩa vậy đó. Và kết cuộc là cái người thực hành thiền sẽ đạt được chánh trí, chánh niệm, hiểu biết cái nguồn cội của thế gian qua cái việc thực hành một cái tiêu đề rất nhỏ là hơi thở của chính mình, nhưng khai triển ra cũng nhận biết tất cả thế gian đều giống như vậy, tức là có sinh thì phải có diệt. Đó là chánh trí. Còn chánh niệm là biết rõ ràng. Cái biết này trong sạch, khách quan. Như vậy chỉ với một cái đề mục nhỏ là hơi thở cũng hướng dẫn mình đi tới cái mục tiêu cuối cùng là chứng ngộ Niết Bàn. Hay là ở trong cái bài này là cái quả vị A-la-hán đó. Chánh trí là trí của A-la-hán. Như vậy mình có thể tu tập một cái đề mục thôi, nó cũng đưa tới cái kết quả cuối cùng, nếu mình hiểu và mình thực hành đúng. Cái đoạn này cô giảng nó hơi chi tiết một chút, là tại vì tất cả những đoạn sau đều giống với đoạn thứ nhất này thôi. Bây giờ cô tiếp tục. Những cái đoạn sau này là lướt qua thôi nha. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, tuệ tri tôi đi. Hay đứng, tuệ tri tôi đứng. Hay ngồi, tuệ tri tôi ngồi. Hay nằm, tuệ tri tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy. Tức là những cái tư thế của cơ thể mình, mình đang như thế nào, mình biết như vậy. Ví dụ bây giờ mình đang như thế nào nè, mình đang ngồi thì biết mình đang ngồi. Nhưng mà mình đang nghe thì biết mình đang nghe, phải không? Chứ không lẽ mình ngồi một giờ rồi mình cứ trong đầu mình nói về tôi đang ngồi, tôi đang ngồi. Không phải vậy. Để mình đọc tiếp rồi mình sẽ thấy cái cách ứng dụng tứ niệm xứ. Ở đây cũng là biết như thật nha. Mình cũng có thể sử dụng cái tiểu mục thứ nhì này, đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào, mình biết. Cái đoạn này cũng giống y hệt cái đoạn thứ nhất, cô không có đọc. Đề mục thứ ba. Lại nữa, này các tỷ kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo sang gia ti, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Thì qua cái đoạn này nè, mình làm cái gì biết rõ việc đó. Thì cái chữ biết rõ này có bắt mình phải biết không lời không? Có không? Không. Tại vì có cái chỗ nào nói, biết rõ mình đang nói, chứ đâu phải là bắt mình im lặng. Thành ra ở đây mới được xếp là tuệ, tuệ minh sát. Biết rõ mình đang làm cái gì, biết rõ mình đang nói, đang biết rõ mình đang nghe người ta nói, và biết rõ mình trả lời như thế nào. Cho nên ở đây là cái biết mà còn có thể nói, có thể suy nghĩ, có thể biết phải, biết trái, chứ không phải là bắt buộc mình phải là không có lời nói thầm. Cho nên mới được xếp là tuệ, thiền tuệ. Còn khi im lặng cũng biết mình đang im lặng, thì bây giờ đó có thể nói là nó thuộc về định, là mình hoàn toàn yên lặng. Cái đề mục này nó chi tiết hơn, từng chút nhỏ mình đang như thế nào, mình biết rõ như vậy. Thì cô nghĩ cái đề mục này nó dễ cho mình chú tâm vô, mình biết. Còn hồi nãy cái đề mục thứ nhì, đi, đứng, ngồi, nằm. Ví dụ như mình ngồi lâu, như quý vị nè, ngồi một giờ, mình đâu có thể lúc nào cũng chỉ biết mình đang ngồi. Thì mình mới bổ túc vô cái đề mục thứ ba, tức là từng cái nhỏ nhặt mình làm, mình đều biết rõ. Thí dụ như mình đang nghe, mình biết rõ mình đang nghe. Mình có khởi ý suy nghĩ, mình cũng biết rõ mình đang suy nghĩ. Thí dụ vậy. Thành thử ra khi mình làm những cái cử chỉ gì nhỏ nhặt, mình đều biết rõ hết, thì cái tâm của mình nó sẽ không có phóng đi biết những cái việc vô ích khác. Thì tạm xem như là cái phương thức thực hành này còn có đối tượng, và mình phải gìn giữ đối tượng không lúc nào quên. Hãy khi mình quên cái đối tượng thì mình sẽ phóng tâm đi chỗ khác. Mà đối tượng ở đây là nó thuộc về cái thân của mình. Thì xem như là cái đối tượng đầu tiên nó cụ thể, dễ làm, dễ chú ý vào. Cho nên cái bài kinh này trình bày về thân trước nhất. Còn ba cái đề mục sau là thọ, tâm và pháp, thì nó từ từ nó trở nên là không cụ thể nữa. Mỗi cử chỉ nhỏ nhặt mình cũng đều biết rõ, thì mình không có phóng tâm đi làm những cái việc phù phiếm bên ngoài, nhất là những cái cảnh đời thế gian đó, mình không có bị lôi cuốn. Như vậy, mình buộc chặt cái biết của mình vào với những cái việc mình đang tiếp xúc. Thì quý vị thấy thực hành miên mật lắm. Và cũng thực hành giống như cái đề mục thở, cái đề mục thứ tư. Bây giờ quán sát cái thân của mình. Dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Đây là một cái phương thức quán thân. Có nhiều khi mình có cái thì mình nhìn ra, có cái thì mình chỉ biết. Rồi qua mình học hỏi thôi. Tuy nhiên mình cũng phân tích rõ ràng để làm cái gì. để mình đừng có cái ảo tưởng về thân. Và cũng từ cái quan điểm này mà về sau các vị tổ mới bày ra một cái cách là quán thân bất tịnh đó, để đối trị với những người nào quá luyến ái cái thân, có những cái ảo tưởng về cái thân. Còn ở đây xem như là Đức Phật muốn các vị tỳ kheo phải nhìn thấy rõ cái thực tại của cái thân của mình chứa toàn là những vật bất tịnh, thì không có còn bị lôi cuốn nữa. Và Đức Phật cũng cho so sánh cái ví dụ cũng như một bao đồ hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Tức là xem cái thân của mình chứa nhiều cái thứ giống như là một cái bao lớn chứa đủ thứ loại gạo, lúa, đậu, giống như vậy thôi, không có gì khác. Khi nhận ra rõ ràng như vậy rồi thì cũng không có nương tựa, không có chấp trước một vật gì trên đời, tức là không có còn chấp cái thân của mình nữa. Đề mục thứ năm: tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí, các giới và sự sắp đặt các giới. Giới tức là các cái yếu tố cấu thành cái thân vật chất của mình đó. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại, tức là đất, nước, lửa, gió, gọi là tứ đại làm nên cái thân vật chất. Rồi Đức Phật lại còn đưa ra một cái hình ảnh cụ thể nữa nè: như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Tại sao giết con bò mà ngồi tại ngã tư đường chi vậy? Cắt chia ra từng khúc để bán đó. Cũng vậy này các tỷ kheo quán sát thân mình, thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Cái thân vật chất nó chỉ có bốn thứ đó thôi. Nhận biết rõ ràng như vậy rồi thì không còn luyến ái cái thân, cái thân của mình hay là cái thân của người khác. Nó cũng vậy, và nó có sinh thì nó có diệt thôi. Bây giờ tới cái phần cuối của thân là Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh của cái thi thể của người chết. Ngày xưa ở bên Ấn Độ thì chết tức là bỏ trong nghĩa địa, có nhiều khi là để cho cơn quả nó ăn, hoặc là có khi đem quả thiêu rồi tro thì quăng xuống sông. Ở những cái xứ mà băng tuyết, thí dụ như Tây Tạng, Nê Ban gì đó, dường như ngày xưa nó có cái tục lệ là kêu bằng điểu tán, tức là chặt cái thi thể người chết ra nhiều phần rồi quăng để cho chim ăn, chim kênh nó ăn. Thì khi cái thi thể mà quăng bỏ trong nghĩa địa nè, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Và cái cách thực hành cũng khai triển ra thân này, thân mình hay là thân người khác cũng đều như vậy, có sinh thì có diệt. Và bây giờ thì không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời thì đạt được chánh trí, chánh niệm. Về thi thể có nhiều cái sắc thái lắm, lần lần nó sẽ tan rã ra. Mình nghỉ 15 phút nha, rồi cô tiếp tục cái bài kinh niệm xứ.